Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hàng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thánh thức vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên, chương thứ 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là, tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng đỡ tôi lên trên một vầng đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Xin hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi. Chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhân vì các kẻ thù tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi. Vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Một đêm khi trong mơ mông lung, giấc mơ êm ái vô cùng, gần đường thành xưa Jerusalem, tại đền thờ tôi đứng xem. Chợt nghe bao em thơ ca vang, tiếng ca bay tới thiên đàng, nơi muôn thiên thần bay rất cao, lời tung hô rung ngàn sao. Nghe như muôn tiếng hát thiên thần, sướng ca dư âm rộn ràng. Jerusalem, Jerusalem, tung hô ngợi ca Chúa Cha. Hosanna từ nơi cao sáng ngời, Hosanna muôn lời dâng ngất trời. Rồi trong đêm mơ khung trời đôi rơi, tiếng ca bỗng thoáng im lời, và ngàn lời reo Hosanna chợt nhẹ bay lên chốn xa. Trời đang thanh thanh bỗng thanh mịt mờ, tôi tầm che khuất mặt trời. Trong âm u tôi chợt trông thoáng, trên đồi xa ba cây thập giá. Trong âm u thoáng ba cây thập tự, bóng in cô đơn trên đồi. Jerusalem, Jerusalem, tung hô ngợi ca Chúa Cha. Hosanna từ nơi cao sáng ngời, Hosanna ngợi danh Chúa Trời. Dần dần mờ mờ thành kia tan đi, trời mới đất mới hiện ra. Gần bờ đại dương xanh bao la, ánh sáng chiếu soi tràn hòa. Bầu trời rạng ngời hào quang lung linh, thiên cung muôn nơi mở toang. Nơi đây từng bừng lối đi, thanh thang thành dân bước lên vui mừng. Thành không trăng sao soi lối, ban đêm ngày không vầng dương vẫn sáng. Nơi đây huy hoàng Jerusalem, thành không bao giờ đổ nát. Nơi đây thành mới Jerusalem, đến muôn năm không phải tàn. Jerusalem, Jerusalem, cả lên vì đêm đã qua. Hosanna, từ nơi cao xa người. Hosanna, người danh Chúa Trời. Hosanna, từ miền cao ngất. Hosanna, muôn lời dâng lên trời.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 15 với chủ đề là cầu nguyện khi bất mãn. Bất mãn là một tình trạng mà trong sâu kín mỗi tâm hồn đều có thấy. Những ai thành công nhất trên đời cũng vẫn có những giấc mơ chưa bao giờ thực hiện hay là những hy vọng không bao giờ đạt đến được. Có người tránh những điều mình ước muốn trong những chương trình hay kế hoạch hoặc việc làm. Một số những điều hy vọng trông mong dần dần tan biến đi. Nhưng nếu ai không học cách xử sự với nỗi bất mãn, thì cuộc đời dần dần hóa ra chua chát và không còn thú vị gì nữa. Có người tin Chúa sâu nhiệm từng nói rằng: tôi đã học cách biến bất mãn của tôi thành ra bất mãn của Chúa. Thái độ này không phải là vào những lúc đối diện với thảm cảnh, ta đứng yên khoanh tay nói rằng: thôi thì ý muốn Chúa như thế, tôi cũng đành chịu, chứ làm sao bây giờ? Vì có thể cái bất mãn của ta chính là ý của Chúa thì sao? Nhưng như thế cũng không phải là ta co mình lẩn trốn trong đó và ngưng lại tất cả. Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 13 rằng: vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Câu này không bảo ta và khi thắng hơn mọi sự rồi thì bỏ hết, chấm dứt, nhưng ra lệnh hãy đứng vững vàng. Như thế nghĩa là tiếp tục hành động. Lúc ấy ta đang tiến bước trên một hành trình, bỗng trở ngại làm cho phải ngưng lại. Dường như Chúa bảo ta không thể để cho con đi về hướng đó nữa. Nhưng đó chưa phải là lệnh sau cùng của Chúa. Ngài có thể nói: ta có một lối đi khác cho con. Vì kế hoạch của Chúa không bao giờ đi đến một đường cùng. Chúa có thể ngăn chặn đường, nhưng lại mở cho lối đi khác. Victor Hugo là nhà văn lớn của Pháp. Khi 48 tuổi, ông bị đẩy đi hải đảo Guernsey và sống ở đó trong suốt 20 năm. Đó thực là một giai đoạn cực kỳ bất mãn cho nhà văn. Nhưng cũng tại hải đảo này, ông đã viết nên tác phẩm Les Misérables, tức là Những Kẻ Khốn Cùng, là một tác phẩm văn chương quý của thế giới. Không có những năm bất mãn đó, chắc gì đời đã có tác phẩm này. Nhưng khi nào tai nạn chấm dứt và đức quan phòng của Chúa bắt đầu, không ai biết được. Có người nói rằng cuộc đời mỗi người là một cuốn nhật ký để người ấy viết một câu chuyện và bị ép buộc viết một câu chuyện khác nữa. Nghĩa là mình kế hoạch theo đường này lại bị bắt buộc đi một con đường khác. Trong hành trình của sứ đồ Phao-lô có mấy lần phải đổi hướng như thế. Trong thư La Mã chương 15 câu 24 ông viết: vậy nếu tôi có thể đi xứ Tây Ban Nha được, thì mong rằng sẽ tiện đường ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Sang thăm Tây Ban Nha là giấc mơ và kế hoạch Phaolô đưa ra. Nhưng ông bị bắt và bị giải sang La Mã để chờ án tòa. Thay vì đi đến một nơi xa và hứa hẹn nhiều gặt hái vinh quang cho Chúa, Phaolô bị đưa vào nhà tù, bị xét xử và tử hình sau nhiều năm giam hãm. Nhiều khi chúng ta khó hiểu vì sao Chúa lại đưa sứ đồ Phaolô vào nhà tù. Nhưng thay vì oán trách Chúa và hoàn cảnh, ông đã viết: Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời, chẳng sợ hãi gì. Thư Philip chương 1, câu 12-14. Chúng ta có thể nghĩ rằng khi ở tù, sứ đồ Phaolô đã làm chứng cho một vài người lính gác có đáng bao nhiêu. Nhưng Chúa dùng Phaolô về nhiều việc khác mà không ai có thể hiểu được. Mỗi khi mở Kinh Thánh Tân Ước ra, các bạn có để ý có bao nhiêu lá thư trong đó do sứ đồ Phaolô viết hay không? Kinh Thánh Tân Ước có 21 cuốn, trong đó sứ đồ Phaolô đã viết 10 cuốn, và đa số là viết trong lúc ngồi tù tại La Mã. Chúa muốn Phaolô không di chuyển nữa, vì ông không có thời gian ngồi mà viết. Vì vậy, ông bị giam giữ tại La Mã và yên lặng viết 10 bức thư hay tác phẩm trong Kinh Thánh Tân Ước. 10 tác phẩm của Phaolô viết trong tù đó là căn bản cho tín lý Cơ Đốc trong suốt hơn 2.000 năm qua và đem đến ánh sáng cho hàng triệu người nhờ nghe giảng dạy các sách đó. Phaolô có thể bất mãn vì bị tù, nhưng ông không biết rằng Chúa muốn ông dùng tâm trí và khả năng để viết Kinh Thánh cho nghìn đời sau có người được cứu nhờ các lời Kinh Thánh đó. Năm 1928, cố mục sư Phan Đình Liệu bị thực dân Pháp bắt giam vì giảng truyền phúc âm cho đồng bào. Nhưng khi ngồi tù, ông đã làm chứng về Chúa cho các tù nhân và 12 người đã tin Chúa. Cũng vì việc nhà cầm quyền thực dân Pháp lúc đó kỳ thị đối với tin lành mà các mục sư người Pháp đã trình lên chính phủ Pháp và quốc hội lúc đó đã nhất quyết ra lệnh phải để cho các mục sư tin lành, người Mỹ cũng như người Việt, được tự do truyền giáo. Việc mục sư Phan Đình Liệu bị tù đã trở thành lý do mà người Pháp không áp chế tin lành được nữa. Nhưng không phải mọi trường hợp bất mãn đều đưa đến các hậu quả tốt đẹp thuận lợi cả đâu. Vì bất mãn dường như là điều mà con người phải chịu, phải sống với, như tật nguyền trong thân xác hay một bệnh vậy. Ta phải có thái độ nào? Ta phải suy nghĩ sâu xa hơn những câu chuyện thành công vừa kể. Phải đến tận đồi Gô-gô-tha ngày xưa và chiêm nghiệm về thập tự giá. Vì không có thập giá, Chúa Giê-xu đã không thể trở thành Chúa cứu thế. Khi ta gặp cảnh bất mãn đau thương trong đời, hãy nghe lời kêu gọi của Chúa Giê-xu từ nghìn xưa để lại, đó là: Còn ai không vác thập tự giá mình theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Luca chương 14, câu 27. Chúng ta cần kiên nhẫn, chịu đựng và tìm ra ý chỉ của Chúa trong những nỗi bất mãn của mình. Thập tự giá nhiều khi không bằng gỗ, nhưng bằng những chướng ngại trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng có thể noi gương Thánh Phaolô trong câu chuyện mà chính ông đã kể lại như sau. Thư Côrintô thứ 2, chương 12, từ câu 1 đến câu 10. Tôi cần phải khoe mình, giàu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem lên đến từng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết. Có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết. Có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. Về người đó, tôi sẽ khoe mình. Nhưng về chính mình tôi không khoe. Chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dầu tôi muốn khoe mình, thì cũng không phải là một người dại dột. Vì tôi sẽ nói thật. Nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng? Thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm tôi đừng kiêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhúc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 12, câu 1 đến 10. Nhiều khi gặp tình trạng bất mãn hay khó khăn, ta cầu nguyện, nhưng không thấy Chúa đáp lời, thì nên nhớ câu chuyện của Phao-lô với câu trả lời của Chúa rằng, ân điển ta đủ cho con rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Phao-lô cầu nguyện 3 lần, nhưng Chúa không cất bỏ gánh nặng, cơn đau hay chướng ngại nào đó. Trái lại, Chúa bảo rằng, Ngài đã ban ân điển để ông có thể chịu nổi nỗi khó khăn đó. Chúng ta cũng có thể nhận được câu trả lời của Chúa khi mình xin Chúa một điều mà thấy Chúa im lặng. Vì ân điển Chúa đã đủ rồi, ta có thể chịu nổi thử thách và qua khỏi. Câu sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối có nghĩa là sức mạnh của Chúa ban cho mỗi người sẽ trở thành mãnh lực khi nào người ấy cảm thấy mình thật yếu đuối. Khi nhận thấy mình yếu đuối, thì sẽ tiếp nhận lấy sức mạnh từ nơi Chúa và đắc thắng hoàn cảnh. Chúng ta có thể theo lời Thánh Phao-lô trong khúc Kinh Thánh vừa đọc trên đây, mà hết lòng nhờ ơn Chúa đắc thắng hoàn cảnh, vì Chúa đã ban đủ ân điển cho mỗi chúng ta rồi.
Chân đàn bé thơ như bầy chiên dẫn đưa vào đồng cỏ xanh bên dòng sông tươi mát bồng ấm chiên hiền trong cánh tay nhìn từ tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa nhân lành xót thương những bầy chiên sống âm thầm trong tối tăm không người chăn dắt ngài đã đi tìm dẫu bóng đêm kinh hoàng để dẫn đưa chiên xa đàn về nơi ấm êm. xót thương khi ta lầm lỗi. Tiếng êm dịu hằng như khuyên, như lời cha yêu mến, dù giữa cuộc đời đầy khó nguy ưu phiền, lòng vẫn an vui trong vòng tay ấm êm. Nhưng dù sầu thế gian nên tạm quên, hướng tâm hồn về Chúa Cha, nơi nguồn ban ơn phúc trần thế sẽ xa dần và ánh dương tràn hòa. Cuộc sống bên Cha không so sánh hơn.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.